trường học của những giáo hội và những việc cho phép những giáo hội được truyền đạo. Ví dụ về những trường học tôn giáo. Những trường học như thế thì rất là muốn được có quyền mà đuổi ra một cô giáo, thầy giáo mà không thuộc vào giáo hội của họ. Mà họ nói rằng là điều khoản 18 trong hiến pháp thì đã đủ rồi để bảo vệ những quyền tự do tôn giáo. Đối với những người theo Chúa, cách duy nhất mà vượt qua cái khó khăn về sự công bằng là bằng cách mà triển khai điều 18 của ICCPR. Việc viết ra một điều khoản nào đấy sẽ bảo vệ quyền tư tưởng, quyền tự do tư tưởng và sẽ bảo vệ để cho nhà nước và những vị thẩm phán không thể vi phạm vào những quyền tự do như thế. Nhưng tôi sẽ kết luận thế này rồi đưa ra cho anh Neville. Những người theo Chúa mà chống lại cái việc mà có một nghị định như thế và cái việc mà chỉ có nghĩa là họ sẽ kém chống lại một nghị định, nhưng mà họ sẽ không hoàn toàn muốn chấp nhận một nghị định. Xin mời anh Neville. Để kết luận, có một sự đáp ứng mà được để câu hỏi được đưa ra. Vì cái câu hỏi là tôi rất là hoàn toàn lạc quan, nhưng mà toàn những người dân Úc thì hoàn toàn lạc quan. Bên đó mình nói một câu là she'll be right, mate. Có nghĩa là mọi điều sẽ tốt đẹp. Thứ nhất, chẳng có gì xấu xa mà sẽ xảy ra trong nước Úc. Thứ hai, nếu có gì xảy ra không tốt trong nước Úc thì nó không thể quá là bi thảm. Và thứ ba, nếu như mà quá là bi thảm thì nó sẽ không xảy ra quá lâu. Và thứ tư, nếu như mà nó xảy ra quá lâu, nó sẽ xảy ra cho một người khác mà không phải cho tôi. Cho nên, nếu như mà có những giáo sư mà không được phân tích cái mô hình này, làm sao mà tranh luận này, sự tranh luận này sẽ kết thúc rất là khó, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn nhất trí là nó sẽ xảy ra, không, mọi điều sẽ tốt đẹp. Cảm ơn.
Chào buổi sáng. Các quý vị, thật sự là đặc ân của tôi để có mặt tại đây để phát biểu một bài nói chuyện này mà giáo sư Durham đã mời tôi để tham dự và chia sẻ với cùng các quý vị. Là những người đại diện cho các nước trên khắp thế giới. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các anh chị, các quý vị về cái cách của nước Ghana mà để thi hành những luật pháp liên quan đến tôn giáo và cái cách làm cho các người dân Ghana được hòa bình với nhau dù có tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Một cái điều quan trọng là trong nước Ghana chúng tôi cần phải biết cái cách điều khiển những mối quan hệ giữa những tôn giáo khác nhau cũng như giữa chính phủ và các cá nhân có tín ngưỡng. Mình không những phải là những người có trách nhiệm về tôn giáo và luật pháp trong chính phủ thì không những nên giúp đỡ giữa điều khiển cái mối quan hệ giữa chính phủ và tôn giáo, nhưng mà cũng cần phải giúp đỡ cái mối quan hệ giữa các tôn giáo khác nhau có được hòa nhã. Nhiều xã hội truyền thống ở châu Phi thì luôn đã coi trọng cái tự do cá nhân của mọi người và ảnh hưởng ngày xưa ảnh hưởng của Do Thái giáo và Kitô giáo của những người di cư tại những lãnh thổ ngày xưa của nước Anh ở châu Phi ở nước Ghana thì đã là những người Kitô giáo Kitô hữu thì không không thật sự coi trọng cái tôn giáo của mọi người bản xứ và điều này thì đã làm cho cái tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của những người dân Ghana đã được Kitô giáo ảnh hưởng nhiều và nó trở thành cái tôn giáo số đông của nước mình. Ngay cả những cái ngày lễ của Kitô giáo đã được chính thức công nhận bởi chính quyền là những ngày lễ của nhà nước. Nhưng những cái tôn giáo khác, chẳng hạn như tôn giáo Hồi giáo, nó không có được công nhận là có những ngày lễ của toàn nước. Nhưng điều này thì tôi có thể nói với các quý vị rằng nếu có một cái chính phủ nào ở châu Phi mà cố gắng làm cho một cái tôn giáo nào đó trở nên chính thức của chính phủ thì nó sẽ bị người dân từ chối. Ở nước Ghana thì tôn giáo Kitô giáo nó là khoảng 70% của nước và khoảng 16% là Hồi giáo. Còn những cái tôn giáo khác là có một thành phần của dân số rất nhỏ, chẳng hạn như Phật giáo là chưa tới 1%. Nhưng những người Hồi giáo thật sự họ nghĩ rằng cái dân số của cái thành phần dân số của họ là không đúng khi mà sự điều tra số dân nó được thực hiện. Họ nghĩ rằng không phải là 16% mà là hơn số đó. Theo ý của một mục sư K.A. Dixon là một giáo sư đã về hưu ở trường đại học African Conference of Churches thì ông nói rằng đại khái sự cố giới hạn các tự do tôn giáo bình thường ở châu Phi sẽ bị
The Ghanaian
sẽ bị chống lại. Một người, ông ấy cũng có nói rằng những cái người dân Ghana thật sự là những cái người rất sùng đạo vào trọng tâm của con người họ. Và nhưng không phải trong suốt lịch sử điều này đã có như vậy. Vậy thì tôi xin hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lịch sử của nước Ghana đã thay đổi cái tính chất của con người Ghana. Nước Ghana là một cái nước có hiến pháp, và thật sự dù nó là một cái đất nước có thể chủ nghĩa thế tục, nhưng nó có nói trong ngay câu đầu tiên của hiến pháp là câu này: nhân gian thượng đế toàn năng, chúng tôi là những người dân Ghana trong việc thi hành những quyền lợi không thể chuyển nhượng của chúng tôi, vân vân. Cái điều chúng ta có thể chỉ rõ từ cái câu này là rằng những người Ghana thật sự coi trọng tôn giáo, và ngay đến nỗi họ chúng tôi sẽ bỏ vào cái hiến pháp của mình trong ngay câu đầu tiên của mình một cái câu mà liên quan đến tôn giáo. Hiến pháp không phải là chỗ đúng để cho ra một cái tôn giáo chính thức của nhà nước, nhưng nó cũng có trách nhiệm phải bảo vệ cho bất cứ người nào muốn có một tín ngưỡng tùy lương tâm riêng của họ. Hiến pháp cần phải công nhận sự quan trọng của tôn giáo trong những tổ chức công xã hội và chính phủ, trong chính phủ. Cái việc có những người đại diện các tôn giáo khác nhau ở tại những tổ chức quốc gia thì cần là một điều rất quan trọng, cần phải được thi hành. Cái việc có được tự do
which we have representation from the Christian organizations.
Cái việc có tự do truyền thông cũng như tôn giáo rất quan trọng đối với những người Hồi giáo là những người dân thiểu số ở nước Ghana, là một điều quan trọng cũng như đối với bất cứ người nào, vì vì trong nước tôi thì những người Kitô giáo và Hồi giáo là, mà nếu tính cả hai nhóm đó thì nó là một phần rất đông của nước. Và nếu họ không có được cái tự do truyền thông và tôn giáo thì cái chính phủ sẽ bị chống lại. Các quý vị cũng như tất cả mọi người đều có cái quyền lợi có thể tin theo tín ngưỡng riêng của mình. Nhưng dĩ nhiên là phải có những giới hạn về tôn giáo. Thí dụ, về đạo đức hoặc là về sự an toàn công cộng thì có nhiều điều cần phải được giới hạn.